Có Chúa con còn sợ chi ai? Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Khi Đức Giêsu phục sinh, không ai được chứng kiến việc Ngài sống lại, nhưng có một số người được thấy Ngài khi Ngài hiện ra với họ. Ngài đã hiện ra với Maria Magdalena, với Phêrô và Gioan, với 10 người, rồi với 500 môn đệ cùng một lúc. Nhưng trong lần hiện ra, không có lần nào được các thánh sử ghi lại một cách sống động và nhiều chi tiết rõ ràng như khi Thánh Luca ghi lại câu chuyện Đức Giêsu đi với 2 môn đệ đến làng Emmau. Emmau là quê hương của 2 môn đệ mà hôm nay hai ông trở về sau cái chết của Đức Giêsu. Ngày nay người ta khó mà đặt ra được vị trí cho làng nhỏ này. Các bản văn không hợp nhau về dặm đường xa. Có bản viết Emmau nằm ở phía tây bắc Jerusalem và cách đó 60 dặm. Có bản viết cách 160 dặm. Mỗi dặm đường là 185 mét. Nếu nhận Emmau cách Jerusalem 160 dặm thì khoảng cách là 29 cây số. Như vậy thì làm sao hai môn đệ có thể trở về ngay trong một ngày được? Như vậy, bản văn viết 60 dặm có vẻ hợp lý hơn vì Emmau chỉ cách Jerusalem có 11 cây số. Đây là hai môn đệ trong số 70 mà Chúa sai đi giảng đạo. Họ đến Jerusalem dự lễ vượt qua. Nay lễ tất, các ông trở về. Một người tên là Cleopas, còn người kia không được nêu tên. Có người cho là chính Luca. Hai ông này vừa đi vừa trò chuyện với nhau với vẻ u buồn và thất vọng. Tại sao họ lại có cái tâm trạng u buồn như thế? Chúng ta có thể nêu ra 3 lý do. Thứ nhất, Đức Giêsu, người mà bấy lâu nay họ tin tưởng như một tiên tri có quyền lực trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng, mà sau đã bị xử tử và đóng đinh trên thập giá. Thứ hai, sự nghiệp và chương trình của Đức Giêsu là cứu thế đã vỡ tan tành, vì chúng tôi hy vọng Ngài sẽ cứu Israel. Mà các sự việc ấy đã xảy ra đến nay là ngày thứ 3 rồi. Thứ ba, lý do riêng của các ông tin theo Đức Giêsu để hy vọng có một tương lai tươi sáng mà này chỉ thấy mây mù che phủ, thất vọng. Với tư cách là khách bộ hành, Ngài đã nhập cuộc đi với họ. Với bao tế nhị, Ngài khai mào câu chuyện để cho họ thổ lộ tâm can, cởi mở tâm hồn. Càng bị dày vò khắc khoải, người ta muốn được kẻ khác lắng nghe chia sẻ. Ngài cùng đi với họ trên đoạn đường dài. Sau một thoáng im lặng, Ngài bắt đầu chậm rãi nói chuyện. Ngài giải thích cho hai ông tất cả lời Thánh Kinh chỉ về Người, về vụ ông Giêsu. Người lạ lắng nghe quan điểm trình bày về vụ hạ án, cuộc tử nạn, việc treo trên cây thập giá làm cho các ông xao xuyến. Chúng ta có thể tóm tắt lời giải thích và yên ủi hai ông trong hai điểm. Trước hết, Ngài cho các ông biết sự đau khổ và cái chết của Đấng Cứu Thế đã được trù liệu trước, nên đó không phải là thất bại. Nào Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ rồi mới được vinh quang sao? Sau cùng, Ngài đã tới Emmau, về nhà với các ông, cùng nói năng, dạy dỗ, cùng ăn, cùng uống với các ông. Điều đó chứng tỏ Ngài đã sống lại thật và sống lại vinh quang. Chúng ta có thể khẳng định, cuộc hiện ra trên đường Emmau là làm cho các môn đệ tin thật Ngài đã sống lại. Họ không thể ngồi yên, lật đật trở về Jerusalem để thuật lại cho mọi người sự vui mừng mà họ vừa nhận được. Gặp 11 tông đồ đang hội họp với các người khác, hai bên như tranh nhau làm chứng. Họ muốn nói cho các tông đồ, nhưng các tông đồ đã nói trước. Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. Thiết tưởng là một cuộc họp vui không thể tả, nhất là liền sau đó Chúa lại hiện ra với họ. Khi theo Chúa Giêsu trên đường truyền giáo, các môn đệ cũng đã có niềm tin vào Ngài, nhưng niềm tin ấy còn hời hợt. Niềm tin ấy bị tan vỡ khi bị thử thách. Bằng chứng là sau khi Đức Giêsu chịu chết và chịu táng trong mộ, các môn đệ tỏ ra hoảng sợ, lo lắng, thất vọng, thậm chí ngay ngày Chúa phục sinh đã có hai môn đệ bỏ cộng đoàn để về quê cũ là Emmau, ở cách xa Jerusalem khoảng 11 cây số. Ta chỉ biết có một ông tên là Cleopas và một người nữa bất kỳ ai. Hai ông chán nản lê bước trên đường, lòng rười rượi buồn, nói chuyện với nhau về sự việc mới xảy ra và tương lai bấp bênh của mình. Tâm trí các ông còn bị che phủ bởi các ông chưa hiểu lời Kinh Thánh nói về Đức Kitô. Rất may, hai ông được khách bộ hành cùng song hành nói chuyện. Lúc này, khách bộ hành mới cất nghĩa cho hai ông những đoạn Kinh Thánh nói về Đức Kitô từ Môi-sen đến các tiên tri và thánh vị. Người phải chịu chết rồi mới sống lại. Những lời giải thích thánh kinh chỉ là câu chuyện trao đổi với nhau, chưa làm cho hai ông tin được rằng Chúa đã sống lại, vì tâm trí các ông còn mù tối. Đến khi hai ông cùng với khách bộ hành dùng cơm chiều, trong lúc bẻ bánh, người khách bộ hành mới tỏ nguyên dạng là Đức Giêsu phục sinh. Lúc này mắt các ông sáng ra, lòng đầy vui mừng tin tưởng. Các ông tức tốc trở về báo tin cho các môn đệ khác còn lại ở Jerusalem. Ngày nay Chúa Giêsu vẫn còn ở bên cạnh chúng ta. Người không hiện diện rõ ràng như khi hiện ra với hai môn đệ. Người hiện diện dưới muôn hình muôn vẻ, con mắt thịt không thể nhìn thấy mà chỉ con mắt đức tin mới thấy người. Khi Sao-lô đến Đa-mát tìm bắt các tín hữu Chúa, tại sao Chúa lại hỏi Sao-lô: "Tại sao ngươi tìm bắt ta?" Chữ "ta" đây không phải là chính Chúa mà là các Kitô hữu. Vậy khi bắt các Kitô hữu là bắt chính Chúa Giêsu, vì người đã đồng hóa các tín hữu với người. Trong cuộc sống của ta, Chúa hằng hiện diện khắp nơi, trong mọi sinh hoạt thường ngày của ta. Nhưng làm sao ta thấy người được? Câu trả lời là mắt trần hoàn toàn vô dụng. Sự hiện diện của Đấng Phục Sinh khác hẳn với sự hiện diện của Đức Giêsu Nazareth. Đây là một sự hiện diện mới mẻ, chỉ tỏ hiện với con mắt đức tin được nuôi bằng Kinh Thánh và việc chia sẻ bữa ăn với Đức Giêsu. Nếu muốn thấy và sống sự hiện diện của Đấng Phục Sinh, các tín hữu phải trang bị cho mình hai điều kiện ấy, vì họ luôn có sẵn trong tay Thánh Kinh và Thánh Lễ. Ngày nay Đức Giêsu Phục Sinh vẫn hiện diện ngay bên cạnh ta, nhưng theo một cách mới. Chúng ta không thể nhận ra cách hiện diện mới ấy vì cặp mắt thể xác của ta như bị ngăn cản bởi một bức màn. Chỉ khi nào người muốn và cho những ai người muốn thì người mới cất bức màn ấy đi, và khi đó mắt chúng ta mới mở ra và thấy được người. Một tác giả kể câu chuyện ngụ ngôn sau đây. Vào buổi sáng nọ, người thợ giày thức giấc rất sớm. Anh quyết định chuẩn bị chiếc xưởng nhỏ của anh cho tươm tất, rồi vào phòng khách chờ đợi cho bằng được người khách quý. Và người khách đó không ai khác hơn là chính Chúa. Bởi vì tối qua trong giấc mơ, Ngài đã hiện ra và báo cho anh biết Ngài sẽ đến thăm anh trong ngày hôm sau. Người thợ giày ngồi chờ đợi, tâm hồn tràn ngập hân hoan. Khi những tia nắng sớm vừa rọi qua khung cửa, anh đã nghe được tiếng gõ cửa. Lòng anh hồi hộp, sung sướng, hẳn là Chúa đến. Anh ra mở cửa. Thế nhưng kẻ đang đứng trước mặt anh không phải là Chúa, mà là người phát thư. Sáng hôm đó, là một ngày cuối đông, cái lạnh đã khiến mặt mũi tay chân người phát thư đỏ như gấc. Người thợ giày không nỡ để nhân viên bưu điện phải run lẩy bẩy ngoài cửa. Anh mời ông ta vào nhà và pha trà mời khách. Sau khi đã được sưởi ấm, người phát thư đứng dậy cảm ơn và tiếp tục công việc. Người thợ giày lại vào phòng khách chờ chúa. Nhìn qua cửa sổ, anh thấy một em bé đang khóc sướt mướt trước cửa nhà. Anh gọi nó lại, hỏi cớ sự. Nó mếu máo cho biết là đã lạc mất mẹ và không biết đường về nhà. Người thợ giày lấy bút viết vài chữ để lại trên bàn, báo cho người khách quý biết mình phải đi ra ngoài. Nhưng tìm đường dẫn bé về nhà đâu phải là chuyện đơn giản và nhanh chóng. Mãi chiều tối anh mới tìm được nhà đứa bé, và khi anh về lại nhà thì phố xá đã lên đèn. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy có người đang đợi anh, nhưng đó không phải là chúa mà là một người đàn bà với dáng vẻ tiều tụy. Bà cho biết đứa con của bà đang ốm nặng và bà đã không thể chớp mắt suốt đêm qua. Nghe thế, người thợ giày lại hối hả đến săn sóc đứa bé. Nửa đêm anh mới về đến nhà. Anh để nguyên quần áo và lên giường ngủ. Thế là một ngày đã qua mà chúa chưa đến thăm anh. Nhưng đột nhiên trong giấc ngủ, người thợ giày nghe tiếng chúa nói với anh. Cảm ơn con đã dọn trà nóng cho ta uống. Cảm ơn con đã dẫn đường cho ta về nhà. Cảm ơn con đã săn sóc ủi an ta. Cảm ơn con đã tiếp đón ta ngày hôm nay. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi chúng ta cũng gặp những lúc hoang mang, lo sợ như hai môn đệ về làng Emmaus. Theo tính tự nhiên, ai cũng phải lo sợ. Có thể lo sợ vu vơ, không có lý do chính đáng, hoặc nhút nhát sợ sệt, không dám hành động vì thiếu động lực thúc đẩy. Nhưng cũng có những sợ khôn ngoan, có tính toán, đề phòng những bất trắc xảy ra nhằm tránh thiệt hại cho tương lai. Khi đã tìm được lý do đánh tan sự sợ hãi, thì con người bắt đầu hành động một cách vững mạnh, đầy tin tưởng. Trong Thánh Kinh, câu đừng sợ được nói tới 365 lần, tức là đủ để nhắc cho chúng ta mỗi ngày suốt một năm, đã có Chúa ta còn sợ hãi chi. Được thăng giáo hoàng là một việc rất trọng đại. Khi Đức Pio thứ 11 đăng quang, Ngài đã can đảm qua hết các lễ nghi rồi, nhưng đến khi các lễ nghi xong xuôi, Ngài về phòng riêng, ngồi vào chiếc bàn viết của Đức tiền nhiệm giáo hoàng, tức Đức Benedicto thứ 15, thì tự nhiên một mối lo âu bao trùm lấy Ngài. Thực sự lúc ấy có biết bao lo lắng đổ trên đầu vị giáo hoàng, vì giáo hội bị tấn công mọi mặt. Cuộc đệ nhất thế chiến vừa chấm dứt và cuộc đệ nhị thế chiến đang âm ỉ. Giáo hội phải trải qua một giai đoạn thử thách gắt gao. Nghĩ đến tất cả những chuyện ấy, Đức Pio tràn ngập lo âu. Lúc ấy, Ngài làm công việc duy nhất mà một người lo sợ có thể làm, đó là quỳ xuống cầu nguyện. Trong khi Ngài cầu nguyện như thế, tay Ngài đưa ra chạm phải một chiếc ảnh còn lại trên bàn giấy của Đức Benedicto thứ 15. Ngài cầm mẫu ảnh lên xem và tự nhiên nỗi lo sợ tan dần. Tâm hồn Ngài tràn ngập bình an. Đó là bức ảnh Chúa Giêsu đang chuyển cho sóng gió yên lặng. Những làn sóng lo âu sợ sệt trong tâm hồn Đức Pio thứ 11 im lặng lại. Ngài giữ bức ảnh ấy trên bàn giấy của Ngài luôn. Từ đó về sau, mỗi lần lo âu, Ngài chỉ việc nhìn vào bức ảnh để trên bàn đó và nhớ rằng Chúa Giêsu sẵn sàng phán một lời truyền cho sóng gió phải yên lặng. Đi theo Chúa thì dễ. Các môn đệ đã theo Chúa Giêsu 3 năm, nghe những lời Ngài dạy, chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Các ông đã tin tưởng vào Ngài, ít ra coi Ngài là một tiên tri có quyền phép. Nhưng sau khi Đức Giêsu chịu chết và táng trong mộ, niềm tin của các ông như thế nào? Hoàn cảnh của chúng ta cũng giống như các môn đệ xưa, ta vẫn tin theo Chúa, hứa trung thành với người. Nhưng khi gặp đau khổ, gian nan thử thách, chúng ta có thái độ nào? Có lẽ chúng ta cũng giống như ông Simon Phêrô. Khi Chúa hỏi các ông là các ông có muốn bỏ Ngài như những người Do Thái chăng? Thì ông đã nhanh miệng trả lời: bỏ Ngài chúng con biết theo ai, vì chỉ Ngài mới có lời ban sự sống đời đời. Nhưng rồi ông đã chối Chúa. Sau đó ông lại hối hận và đi theo Chúa. Cuộc sống trên biển trần gian này, thỉnh thoảng biển cũng nổi sóng gió, có khi bão táp như biển hồ Tiberia. Các tông đồ phải khó nhọc chèo chống trong cảnh thất vọng, nhưng Chúa Giêsu đã kịp thời hiện đến bảo các ông: đừng sợ. Tức thì sóng gió phải ngưng ngay, biển trở lại yên lặng như tờ. Một sĩ quan công giáo người Anh được sai đến phục vụ tại một nơi xa xôi hẻo lánh. Ông cùng với gia đình xuống tàu đến một nơi được chỉ định. Tàu rời bến được vài ngày thì biển động dữ dội. Một cơn bão ập đến làm tàu có nguy cơ bị đắm. Mọi người trên tàu hết sức sợ hãi. Bà vợ của vị sĩ quan là người mất bình tĩnh hơn cả, vì bà đã không tiếc lời trách móc chồng đã đưa cả gia đình vào mối nguy hiểm, nhất là khi thấy chồng vô tư chẳng mấy quan tâm. Chính thái độ bình tâm này của chồng mà bà vợ xem như là một biểu hiện thiếu lo lắng, thiếu thông cảm, ít yêu thương đối với vợ con, nên bà càng tức giận dỉ vả hơn. Trước tình thế khó xử đó, khi đã có đôi lời giải bày vắn tắt, viên sĩ quan rời căn phòng một lát rồi quay trở lại với thanh kiếm tuốt trần trên tay. Bằng ánh mắt đau khổ, ông tiến lại bên vợ và dí mũi kiếm vào ngực bà. Mới đầu bà ta tái xanh mặt mày, nhưng sau đó bà bỗng cười lớn tiếng không chút gì nào núng cả. Viên sĩ quan hỏi: làm sao mình có thể cười khi nhận lấy mũi kiếm sắp đâm vào ngực? Bà vợ trả lời: làm sao em lại phải sợ khi biết lưỡi kiếm ấy nằm trong tay một người thương yêu em? Bấy giờ viên sĩ quan nghiêm giọng nói: vậy tại sao em lại muốn anh sợ hãi cơn bão tố này, khi anh biết rằng nó ở trong tay của Chúa, là đấng luôn luôn yêu thương anh? Cuộc đời chúng ta cũng giống như hai môn đệ đi đến làng Emmaus. Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Trong mọi hành động, Chúa vẫn chia sẻ với ta. Lo âu, tin tưởng, đau khổ cũng như vui sướng, thành công cũng như thất bại. Chỉ khi nào chúng ta dùng con mắt đức tin thì mới nhìn ra sự hiện diện ấy. Ngoài câu chuyện trên đường Emmaus thì không có câu chuyện nào cảm kích hơn có thể cho ta thấy được sự Chúa phục sinh luôn đi bên cạnh trong cuộc lữ hành trần gian. Điều đáng buồn là vì thiếu lòng tin nên con mắt chúng ta thường bị mờ, không nhận biết sự hiện diện của Ngài. Chúng ta bước đi rầu rĩ, trong khi đáng lẽ ra ta phải hớn hở vì được đồng hành với Ngài. Có thể là đang khi Ngài cắt nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, hay khi chúng ta tham dự nghi lễ bẻ bánh, sự đôi mù được cất đi để rồi cuộc hành trình chấm dứt khi ta về đến nhà. Ta sẽ thấy Ngài đối diện với ta, không phải phai mờ trong màn đêm âm phủ, nhưng rực rỡ trong ánh vinh quang đời đời. Phải sống mãi cho Chúa cứu thế, đừng bao giờ xa Ngài. Hãy duy trì mối giao hảo hạnh phúc với Chúa, để khi Ngài đến, các con đầy lòng tin tưởng, không phải hổ thẹn lúc gặp Ngài. Chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy chính Ngài.